Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Phần tin tức thời sự có các tin chính. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm Trung tâm Khuyết tật Lệ Thủy trước thêm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Hội nông dân xã Dương Thủy tổ chức đại hội điểm hội nông dân của tỉnh. Tiếp đó có bài viết Cô giáo mầm non yêu nghề mến trẻ. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này mời quý vị và các bạn nghe bài viết Lệ Thủy phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 1, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi thăm hỏi đồng viên cán bộ, giáo viên, học sinh Trung tâm Khuyết tật Lệ Thủy trước thêm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tiếp đoàn về phía huyện ta có đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trung tâm Giáo dục Trẻ Khuyết tật huyện Lệ Thủy hiện có 8 lớp học với 51 học sinh, trong đó 2 lớp khiếm thính, 6 lớp đa tật. Nhiệm vụ chức năng chính của trung tâm là dạy học và chăm sóc các em khuyết tật ở đây. Tại buổi đến thăm, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Trẻ Khuyết tật đã báo cáo một số nét chính về công tác giảng dạy và quá trình học tập của các cháu. Ngay sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trung tâm Trẻ Khuyết tật đã đạt được. Đồng thời mong muốn các thầy, các cô cần nâng cao trách nhiệm trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ khuyết tật, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống để các em hòa nhập cộng đồng được tốt hơn. Nhân dịp này, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã trao tặng các phần quà cho các cháu và cán bộ giáo viên Trung tâm Khuyết tật Lệ Thủy nhân dịp năm mới 2023. Ngày 6 tháng 1, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và tổ công tác triển khai đề án 06, tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2022 do đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu huyện Lệ Thủy có sự tham gia của đồng chí Đặng Đài Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả triển khai đề án 06 và kết quả hoạt động chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, qua một năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của đề án 06 đã cơ bản hoàn thành, tiêu biểu đó là cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa, vai trò và tiện ích của đề án 06. Về kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022, có 9 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu đạt 100%. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh đã thông qua chương trình công tác của năm 2023. Các đại biểu tham gia thảo luận cũng đã tập trung nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 năm 2022. Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023. Sáng ngày 6 tháng 1, Hội Nông dân xã Dương Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân xã Dương Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, thực hiện tổ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội đã kết nạp mới 95 hội viên, nâng tổng số 650 hội viên tham gia sinh hoạt hội. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên nông dân. Trong 5 năm qua, đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như mô hình sản xuất tinh dầu từ cây nông nghiệp của Hợp tác xã Dinh Tràm, Hợp tác xã Anh Minh. phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn, thực hiện dự án chăn nuôi, vay đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế với dư nợ đạt 1,8 tỷ đồng. Hỗ trợ cho nông dân thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Với chủ đề đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, phát triển, tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Dương Thủy đã bầu ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 6 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 21, khóa 8 mở rộng. Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nổi bật về chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, như tổ chức Tết sum vầy, tháng công nhân và các hoạt động xã hội để thăm hỏi, chia sẻ với các doanh nghiệp gặp khó khăn. Thăm hỏi, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Năm 2022, có trên 1.540 lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động huyện và Công đoàn cơ sở thăm hỏi, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 837 triệu đồng. Có 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn với tổng số tiền trên 75 triệu đồng. Trong năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn, phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, tập trung hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Thăm hỏi, tặng quà cho 100% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 100% tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tổ chương trình Tết sum vầy và tháng công nhân. Tập trung tuyên truyền chỉ đạo Đại hội Công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được cả cấp khen thưởng. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy thành lập tháng 10 năm 2022. Trên cơ sở sáp nhập Công đoàn Đài Truyền thanh huyện và Tổ Công đoàn Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, công đoàn gồm có 33 đoàn viên, người lao động. Trong đó có 7 viên chức đang công tác biệt phái tại cả cơ quan, đơn vị cấp huyện. Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động, nhưng công đoàn đã phát huy thế mạnh của tổ chức cũ, thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của anh chị em để phát động, giữ gìn mối đoàn kết trong đơn vị, tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên ốm đau, việc hiếu hỉ trong gia đình đoàn viên, thật sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Cùng với đó, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan để động viên viên chức, người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà Đảng bộ và chính quyền huyện giao phó, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội lần thứ nhất, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp nâng cao hoạt động văn hóa công sở, tổ nữ công, phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã tiến hành nhiệm vụ quan trọng là bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, gồm có 3 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Lệ Thủy trong thời gian tới. Ngày 6 tháng 1, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 là năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học cả cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, được sự quan tâm của cả cấp chính quyền, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện vẫn đạt cả kế hoạch chỉ tiêu đề ra, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Đặc biệt là vận động phong trào, người lớn học tập suốt đời, vì mục tiêu xây dựng và phát triển nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận nền kinh tế tri thức. Cả cấp hội toàn huyện đã huy động được gần 1,5 tỷ đồng quỹ khuyến học. Trong đó, huyện hội huy động được 178 triệu đồng. Cả cấp hội đã trao học bổng, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi xuất sắc, hỗ trợ giáo viên dạy giỏi với tổng số 7.895 suất quà với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đã kết nối vận động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trao 304 thiết bị cho học sinh học trực tuyến, 60 xe đạp cho các em học sinh nghèo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hội trong năm 2023. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ đơn vị xuất sắc cho Hội Khuyến học huyện và Hội Khuyến học xã Phong Thủy. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022 được Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện tặng bằng khen, giấy khen. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đến với nghề giáo viên mầm non, bằng tình yêu với trẻ nhỏ, cô giáo Võ Thị Hiên, trường mầm non Trường Thủy, luôn tự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong cách giảng dạy để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cô giáo mầm non, yêu nghề, mến trẻ. Cô giáo Võ Thị Hiên sinh năm 1989 trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên. Vào nghề từ năm 2008, đến năm 2012, cô Hiền được chính thức biên chế vào ngành và công tác tại trường mầm non Trường Thủy. Thời điểm mới vào nghề luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất của những giáo viên trẻ. Nhưng với sự cố gắng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô Hiền đã không ngừng tìm tòi, học hỏi từ sách báo, internet và từ đồng nghiệp để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hơn 10 năm trong nghề, cô giáo Võ Thị Hiền luôn tâm niệm. Tâm hồn của trẻ còn non nớt, trong sáng như những trang giấy trắng và giáo viên mầm non là người đầu tiên viết lên những trang giấy đó. Vì vậy, cô luôn nỗ lực hết mình để tìm ra những phương pháp đổi mới cách giảng dạy, tạo sự hào hứng, thích thú giúp khai mở, phát triển tiềm năng sáng tạo của trẻ, tạo cơ hội thực sự để trẻ áp dụng kỹ năng vào môi trường xã hội. Theo cô Hiền, thì đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy không phải là điều gì lớn lao, mà là bắt đầu từ những điều hàng ngày cô dạy cho các bé. Những hứng thú trong giờ học, giờ chơi mà cả cô mang đến cho trẻ. Cô chia sẻ, ở lứa tuổi mầm non, trẻ thường rất tò mò, hiếu động, ham hiểu biết. Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy phải luôn lưu tâm xây dựng nhiều hoạt động hướng tới nhu cầu của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm. Theo đó, những giờ hoạt động thể chất vốn rất khô khan, nhưng cô Hiền đã lồng ghép các nội dung hoạt động vào những câu chuyện kể, trò chơi trẻ hào hứng hơn khi tham gia. Trong những giờ kể chuyện, cô Hiền kết hợp phần chuyện kể với việc cho trẻ xem những hình ảnh sống động, sáng tạo qua PowerPoint, mời trẻ cùng tham gia kể chuyện, tham gia đóng kịch cùng cô để trẻ nhớ hơn nội dung từng câu chuyện. Ngoài ra, cô còn sáng tạo ra nhiều đồ dùng, đồ chơi có tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cao, thiết kế các góc chơi phù hợp với trẻ dựa trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, chơi mà học, học mà chơi, tăng cường các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động trí tuệ, thể chất. Đặc biệt, trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, với chuyên đề lĩnh vực phát triển ngôn ngữ với tiết chuyên quả bầu tiên, qua việc kết hợp sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy, như kể chuyện kết hợp cho trẻ, xem hình ảnh câu chuyện qua PowerPoint và trích dẫn đàm thoại về câu chuyện, cho trẻ xem vỡ kịch quả bầu tiên, các bé đã hào hứng tham gia vào bài giảng của cô giáo. Phần thi này đã giúp cô Võ Thị Hiền đoạt giải nhất tại hội thi. Trong quá trình công tác của mình, cô Hiền còn đạt nhiều thành tích nổi bật khác như giải nhì hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013, giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019, giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021. Được biết, ngoài công tác giảng dạy, cô Võ Thị Hiền còn là một bí thư chi đoàn gương mẫu, tham gia tích cực vào các hoạt động của trường và của xã. Năm 2022, cô Hiền là một trong những cá nhân được tỉnh đoàn tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu. Cô giáo Hoàng Thị Lai, hiệu trưởng trường mầm non Trường Thủy cho biết, cô Võ Thị Hiền là một nhà giáo luôn tận tình với công việc. Trong công tác giảng dạy, cô luôn linh hoạt, sáng tạo để đổi mới phương pháp dạy học, được đồng nghiệp, phụ huynh và các cháu rất yêu quý. Bằng tình yêu trẻ và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong dạy học, cô giáo Võ Thị Hiền vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc năm 2022, bậc mầm non do Bộ Giáo dục Đào tạo trao tặng. Đây là niềm vui, động lực để cô giáo Võ Thị Hiền tiếp tục cố gắng, nỗ lực tìm tòi, đổi mới cách giảng dạy nhằm tạo sự hứng thú cho trẻ, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy quản lý ngày càng nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò, năng lực trách nhiệm trên cương vị công tác, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Chuyên mục xây dựng đảng hôm nay, phóng viên Hồng Mền có bài viết phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quán triệt, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nghị quyết số 11 NQTU đối với công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, công tác cán bộ nữ đã luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm xây dựng và đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở chiếm tỷ lệ đáng kể. Cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm tỷ lệ 16,6%. Trong đó, cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm 20%. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 14,8%. Nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện chiếm 30,3%. Nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn chiếm 23,4%. Đội ngũ cán bộ nữ giữ chức vụ là cấp trưởng, cấp phó các phòng ban, ngành đoàn thể cấp huyện chiếm tỷ lệ 22,2%. Để đạt được kết quả đó về công tác cán bộ nữ, chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy và cấp ủy các cấp trong toàn huyện. Coi công tác cán bộ phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác cán bộ, đã quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ và có những chủ trương, chính sách cụ thể, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia lao động sản xuất, công tác và học tập, nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác cán bộ nữ của huyện nói chung, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị còn ít, chưa tương xứng với khả năng, tiềm năng và sự đóng góp của nữ giới. Đối với phụ nữ, Đảng ta xác định, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển tài năng, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. Quán triệt quan điểm đó, trong những năm tới, cả cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cả cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ được học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng hoạt động, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác, tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đóng góp ngày càng lớn hơn cho gia đình và xã hội. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi phải có sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn huyện. Trước mắt, cần thực hiện tốt một số giải pháp nhằm tạo nguồn cán bộ nữ như sau. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ nữ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, nhân dân. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là người đứng đầu về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới. Phát huy cao độ vai trò mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong phát hiện tạo nguồn cán bộ nữ. Cần có và thực hiện tổ chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho cán bộ nữ khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, thực hiện tốt các chế độ chính sách, quyền lợi của cán bộ phụ nữ, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ nữ vừa hoàn thành tổ chức năng xã hội, vừa có điều kiện hoàn thành tổ chức năng thiên bẩm là người mẹ, người vợ trong mỗi gia đình. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ, nâng cao hơn nữa tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp và tham gia công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội từ cấp cơ sở đến huyện. Xác định rõ lĩnh vực cần có cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ. Từ đó có kế hoạch, quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng, chú trọng cán bộ nữ làm công tác khoa học kỹ thuật, kinh tế, pháp luật, quản lý nhà nước, cán bộ dân cử, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong quy hoạch, cần bảo đảm thể hiện rõ tính liên tục, kể thừa, phát triển và trẻ hóa đội ngũ cán bộ nữ. Từng bước chủ động công tác quy hoạch, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ phải đạt từ 15% trở lên và cơ cấu hợp lý. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho nữ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng với giới thiệu nhân sự nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy những kết quả đạt được về công tác cán bộ nữ trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả cấp ủy, tổ chức đảng, cả cơ quan, ban ngành của huyện Lệ Thủy. Thời gian tới, công tác cán bộ nữ hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả cao hơn, góp phần tích cực đẩy mạnh sự nghiệp công nghệ hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên quê hương Lệ Thủy anh hùng. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.